tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm canh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay
kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con. Dài, Chúa dẫn con đi sợ gì những nỗi gian nguy. Đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Đây là loạt bài về những gia đình trong Kinh Thánh. Chúng ta học về những gia đình trong thời Cựu Ước để tìm những điều Chúa dạy dỗ chúng ta là những người đang sống trong thời đại cuối cùng ngày nay. Đây là bài thứ ba về gia đình ông Amram và bà Jochebed. Ông bà là con dân Chúa, sống trong thời gian người Do Thái làm nô lệ tại Ai Cập. Qua bài học kỳ trước, chúng ta biết Pharaoh, vua Ai Cập lúc đó, không biết Joseph là ai, cũng không biết những điều Joseph đã làm để cứu đất nước Ai Cập khỏi hoạn nạn. Vì vậy, khi thấy người nô lệ Israel ngày càng đông đảo, hùng mạnh, ông ta sợ rằng nếu một ngày kia chiến tranh xảy ra, người Israel sẽ bắt tay với kẻ thù để chống lại Ai Cập. Và từ đó, ông ta ban những sắc lệnh thật là tàn ác để con dân Chúa không gia tăng dân số nhưng sẽ dần dần bị tiêu diệt. Trước hết, Pharaoh ra lệnh cho các bà mụ đi rước thai cho phụ nữ Do Thái rằng nếu sinh con gái thì để cho sống, còn sinh con trai thì giết đi. Nhưng các bà mụ kính sợ Chúa không làm theo lệnh vua, không giết các em bé trai mới sinh, nhưng để cho sống. Biết được điều đó, Pharaoh ra một lệnh khác tàn ác hơn. Đó là cho phép người Ai Cập đi bắt các bé trai sơ sinh Do Thái, đem bỏ xuống sông. Chỉ những em bé gái được để cho sống. Và chính trong thời điểm khó khăn đó, ông bà Amram Jochebed có đứa con thứ ba, và là con trai. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nhìn vào đặc điểm các thành viên trong gia đình ông bà Amram. Chúng ta đã học về ông Amram, nên hôm nay sẽ nhìn vào vợ ông là bà Jochebed. Trước hết chúng ta thấy bà Jochebed là một phụ nữ can đảm. Như chúng ta đã biết, lúc đó ông bà Amram đã có hai con là Miriam và Aaron. Khi Pharaoh ra lệnh vứt bỏ các bé trai sơ sinh Do Thái xuống sông, chỉ con gái được phép giữ lại nuôi, thì bà Jochebed có thai đứa con thứ ba. Thử thách lớn lao mà ông bà Amram phải đối diện là nếu bà Jochebed sinh con trai, đứa con đó sẽ bị giết chứ không được phép nuôi. Nếu bà mụ không giết thì cũng bị người Ai Cập bắt đem bỏ xuống sông. Vì quyết tâm của vua Ai Cập lúc đó là làm mọi điều để người Hebrew không gia tăng dân số mà sẽ dần dần bị tuyệt diệt. Kinh Thánh ghi vắn tắt như vậy. Bây giờ có một người thuộc dòng Lê-vi cưới một cô gái Lê-vi làm vợ. Nàng thụ thai và sinh một trai. Sách Xuất Ai Cập Ký chương 2, câu 1, câu 2, theo bản hiệu đính. chúng ta hãy hình dung nỗi lo lắng và đau buồn của vợ chồng ông Amram khi có thêm đứa con thứ ba, một đứa con trai thật xinh xắn. Chắc chắn là ông bà thương con và quý con. Nhưng lúc đó ông bà không có niềm vui mà chỉ có nỗi đau buồn, lo sợ trong lòng. Vì theo lệnh vua Ai Cập đã ban ra, ông bà không được nuôi con mà phải đem vứt xuống sông vì đó là con trai. Nếu ông bà không đành lòng vứt bỏ con đi thì cũng sẽ có người đến nhà bắt đứa bé đem bỏ xuống sông. Thật là một hoàn cảnh tuyệt vọng và đau đớn, nhất là cho người mẹ. Bà mới sinh con, còn yếu mệt, không được nghỉ ngơi, nhưng phải đối diện với hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Dù vậy, chúng ta thấy bà Jochebed và chồng bà rất là can đảm. Kinh Thánh không ghi lại một lời than van oán trách nào của ông bà. Vợ chồng bà quyết định không bỏ con xuống sông như lệnh của vua, nhưng cố gắng giấu trong nhà để nuôi. Kinh Thánh ghi, thấy đứa bé kháu khỉnh, nàng đem đi giấu trong 3 tháng. Tuy Kinh Thánh ghi là đem đi giấu, nhưng có lẽ ông bà Amram giấu con trong nhà, vì nếu đem ra ngoài, người Ai Cập thấy được sẽ làm theo lệnh vua là bắt đứa bé bỏ xuống sông. Thưa quý vị, ngày nay, khi vợ chồng nào sinh được một đứa con, thường báo tin vui cho mọi người, gửi hình ảnh đứa bé cho bạn bè, bà con được biết. Rồi bà con, bạn bè sẽ đến thăm, chúc mừng, tặng quà cho người mẹ và cho đứa bé mới sinh. Hoàn cảnh của bà Jochebed thì ngược lại. Bà sinh được một đứa bé trai khỏe mạnh, xinh xắn. Nhưng đó không phải là niềm vui, mà là nỗi lo sợ to lớn. Ông bà không dám báo cho ai biết, mà còn phải đối diện với niềm đau và nỗi lo là không biết ngày nào con mình sẽ phải chết. Nếu vì thương con giữ lại trong nhà để nuôi thì cũng nguy hiểm, vì như vậy là trái lệnh của vua, một ông vua tàn ác, xem mạng sống người dân nô lệ không có giá trị gì. Dù hoàn cảnh khó khăn như vậy, bà Jochebed và chồng thật là can đảm. Ông bà tin cậy Chúa, không bỏ con xuống sông, nhưng giấu trong nhà để nuôi. Tác giả thư Hebrew trong Tân Ước nói về đức tin của ông bà Amram như sau. Bởi đức tin, khi Môi-se mới sinh ra, cha mẹ ông đem đi giấu trong 3 tháng vì thấy đứa con khôi ngô, nên không sợ chiếu chỉ của vua. Trích thư Hebrew chương 11, câu 23. Chúng ta hãy tưởng tượng nỗi khó khăn và lòng can đảm của bà Jochebed và chồng. Ông bà có đứa con mới sinh, thật dễ thương mà phải giấu trong nhà, không dám cho ai biết. Cũng không biết là mình sẽ giấu được bao lâu. Chúng ta đều biết rằng giấu một đứa bé mới sinh trong nhà để không ai biết là điều rất khó. Trước hết, vì em bé mới sinh thường hay khóc, và khóc to. Hơn nữa, tiếng khóc của đứa bé mới sinh rất đặc biệt. Ai nghe cũng biết ngay đó là một em bé mới sinh. Nhưng vì thương con, bà Jochebed không tuân lệnh vua, mà cố gắng giấu con trong nhà để nuôi. Bà muốn nuôi đứa con yêu quý bằng dòng sữa mẹ được ngày nào hay ngày đó. Đây là một quyết định khó, đòi hỏi nhiều can đảm. Vì nếu người Ai Cập trong xóm biết được, họ sẽ đến nhà bắt đứa bé quăng xuống sông. Còn cha mẹ đứa bé chắc cũng bị trừng phạt vì đã dám cãi lệnh của vua. Thưa quý vị, so sánh với khó khăn, thách thức mà bà Jochebed phải đương đầu lúc đó với những lo lắng của chúng ta trong trách nhiệm làm cha mẹ ngày nay, chúng ta thấy gánh nặng của mình thật không đáng kể. Dù vậy, điều đáng buồn trong xã hội ngày nay là có những vợ chồng trẻ kết hôn với nhau, sống trong bình an, dư dật về vật chất, nhưng không muốn có con và cũng quyết định không có con. Những vợ chồng này sợ con cái sẽ làm cho đời sống bận rộn. Vợ chồng sẽ không còn thì giờ đeo đuổi những ước mơ là những điều đã dự tính. Chẳng hạn như đi du lịch thế giới, đầu tư vào đời sống vật chất, mua nhà, mua xe, hoặc muốn dành thì giờ đạt đến chỗ đứng cao trọng trong xã hội, vân vân. Cũng có những vợ chồng không muốn có con vì nghĩ rằng nuôi con quá tốn kém, tốn thì giờ, công sức, tiền bạc mà không được ích lợi gì. Lắm khi sợ con cái còn làm cho mình thêm đau buồn, lo lắng. Cũng có những vợ chồng sinh con, nuôi con, nhưng khi gặp chuyện khó khăn, con cái đau ốm, phải tốn kém tiền bạc hay mất nhiều thì giờ, thì than vang, kể lể, xem con như là gánh nặng hay là món nợ mình phải mang. Thậm chí cũng có những cha mẹ nói thẳng với con là mình ân hận đã sinh ra con. Thưa quý vị, đây là những suy nghĩ sai lầm và ích kỷ, đi ngược với lời Chúa dạy. Trước hết, Chúa là đấng ban cho con người trách nhiệm sinh sản con cháu đầy dẫy trên mặt đất để quản trị muôn loài vạn vật mà Chúa đã tạo dựng. Sách Sáng Thế Ký ghi, Đức Chúa Trời phán, chúng ta hãy tạo nên loài người theo hình ảnh chúng ta và giống như chúng ta để quản trị mọi loài trên đất. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán, hãy sinh sản, gia tăng gấp bội và làm cho đầy dẫy đất. Hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời và mọi loài bò sát trên mặt đất. Trích Sáng Thế Ký chương 1 câu 26 và 28 theo bản Hiệu Đính. Trách nhiệm của chúng ta, nam cũng như nữ, là kết hôn, lập gia đình với nhau, vì con người sống một mình thì không tốt. Hôn nhân và gia đình là điều tốt mà Đức Chúa Trời đã thiết lập, còn con cái là ơn phước Chúa ban. Thi Thiên thứ 127 dạy như vậy. Con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra, bông trái của tử cung là phần thưởng. Thi Thiên 127 câu 3. Con cháu không những là phần thưởng Chúa ban, nhưng cũng là niềm vui và ơn phước cho đời sống. Nếu chúng ta cẩn thận dành thì giờ dạy con lời Chúa, hướng dẫn con trong đường lối của Chúa. Vì vậy, khi được Chúa ban cho con cái, chúng ta cần biết ơn Chúa, tạ ơn Chúa. Đừng bao giờ xem con là gánh nặng, nhưng trân quý con, dành thì giờ chăm sóc, dạy dỗ con trong đường lối của Chúa. Tuy nhiên, nếu không được Chúa ban cho con cái, chúng ta cũng không buồn bã than van, nhưng chấp nhận ý Chúa. Có thể Chúa không ban cho con cái vì Ngài muốn chúng ta dành trọn thì giờ, trọn đời sống để hầu việc Chúa, cũng như muốn chúng ta dùng ơn phước vật chất Chúa ban để giúp cho những em mồ côi thiếu tình thương, thiếu cơm ăn áo mặc. Chúng ta cũng có thể nuôi những em bé mồ côi bất hạnh và hướng dẫn để các em đó có đời sống đầy đủ, phước hạnh. Nhất là hướng dẫn các em đến với Chúa để đời sống được bình an và linh hồn được cứu. Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa, hôm nay chúng tôi lại được đến với quý vị qua chương trình Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi đang trình bày đề tài Dạy Con Biết Chúa, Yêu Chúa và Sống Cho Chúa. Nhiều bậc cha mẹ nghĩ rằng nếu muốn con cái tin Chúa và lớn mạnh trong đức tin, mình chỉ cần mỗi Chúa Nhật đưa con đến nhà thờ học lời Chúa là đủ. thực tế không phải như vậy. Nếp sống đạo hàng ngày của gia đình và sự hướng dẫn dạy dỗ của cha mẹ mỗi ngày mới là điều có ảnh hưởng sâu đậm trên đức tin của con cái. Có thể nói, đây là yếu tố quyết định cho đời sống đức tin của các em. Lý do là con em chúng ta chỉ đến nhà thờ học lời Chúa mỗi tuần 1-2 lần, trong vài tiếng đồng hồ. Trong khi đó, các em sống bên cạnh cha mẹ 24 giờ mỗi ngày và suốt 7 ngày trong tuần. Mỗi ngày, các em nhìn thấy đức tin và nếp sống của cha mẹ qua cách cư xử, nói năng, cách phản ứng trước những thăng trầm trong đời sống. Tất cả những điều này sẽ ghi đậm trong tâm trí các em và sẽ giúp củng cố đức tin của các em, hoặc là khiến các em nghi ngờ sự hiện hữu của Chúa và tình yêu của Ngài. Thưa quý vị, đời sống và sự dạy dỗ của cha mẹ là yếu tố quan trọng đối với đức tin của con cái. Chính vì thế mà lãnh tụ Môi-se ngày xưa nhắc nhở con dân Chúa phải vâng giữ mạng lệnh của Chúa và hết lòng dạy những mạng lệnh đó cho con cháu. Lời dạy đó như sau: Hỡi Israel, hãy nghe. Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta là Jehovah có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi. Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi. Và phải nói đến hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi trỗi dậy. Trích Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 6, câu 4 đến câu 7. Lời khuyên của lãnh tụ Môi-se cho chúng ta những nguyên tắc quan trọng sau đây trong việc dạy con lời của Chúa. Nguyên tắc thứ nhất, chúng ta là cha mẹ phải biết rõ Chúa là ai. Chúa là Đức Chúa Trời cao cả vĩ đại, không ai có thể ví sánh với Ngài. Nguyên tắc thứ hai là cha mẹ chúng ta phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Chúa. Nguyên tắc thứ ba, chúng ta phải biết lời Chúa, ghi nhớ và thực hành lời Chúa trong đời sống. Nguyên tắc thứ tư là cha mẹ chúng ta phải ân cần, phải hết lòng, chú tâm dạy lời Chúa cho con. Và nguyên tắc thứ năm, chúng ta dạy con lời Chúa mọi lúc, mọi nơi, khi đi ngủ, lúc thức dậy, bất cứ lúc nào ở gần bên con. Có người đã nói, nếu chúng ta muốn con cái có đức tin vững vàng nơi Chúa, là đức tin có ảnh hưởng sâu đậm trên đời sống và mọi quyết định của con, thì gia đình chúng ta phải phản ánh một gia đình cơ đốc chân chính. Mỗi người sống trong mối quan hệ mật thiết với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Là người tin Chúa, chúng ta đều muốn con mình có đức tin vững vàng nơi Chúa. Chúng ta lo buồn khi thấy con cái tin Chúa lơ mơ, nhất là các con trong tuổi thiếu niên. Các em không thật sự tôn Chúa làm chủ đời sống. Nhưng chúng ta cần nhớ rằng, đức tin của con cái thường phản ảnh đức tin của cha mẹ. Trong nhiều trường hợp, con cái không tin Chúa hết lòng, không ham thích học lời Chúa, không tôn Chúa làm chủ đời sống. Chỉ vì cha mẹ các em là những tín đồ có đức tin hời hợt, theo Chúa nửa vời, không thật sự tôn Chúa làm chủ đời sống mình và gia đình mình. Kinh Thánh Tân Ước ghi về một mục sư trẻ tuổi tên là Timôthê. Timôthê là người con tinh thần, là học trò và cũng là cộng sự viên của sứ đồ Phao-lô. Timôthê tuy còn trẻ nhưng có đức tin vững vàng và hiểu biết nhiều về lời Chúa. Vì vậy, ông là phụ tá đắc lực cho sứ đồ Phao-lô. Kinh Thánh cho biết, sở dĩ đời sống đức tin của Timôthê tốt đẹp như vậy là nhờ mẫu mực tin kính và sự dạy dỗ của mẹ và bà ngoại. Cha của Timôthê là người Hy Lạp, không tin Chúa. Mẹ và bà ngoại tin Chúa, và hai người đã để lại ảnh hưởng tốt đẹp trên đời sống Timôthê. Sứ đồ Phao-lô viết về đức tin của Timôthê như sau. Ông nói, ta cũng nhớ đến đức tin chân thành của con, là đức tin trước đã sống trong Lô-ít là bà ngoại con, và trong Ơ-nít mẹ con. Ta tin chắc rằng đức tin đó nay đang sống trong con. Trích thư Timôthê thứ nhì, chương 1, câu 5. Sứ đồ Phao-lô khen học trò Timôthê có đức tin chân thành nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và ông cũng xác nhận rằng Timôthê có đức tin mạnh mẽ như vậy là nhờ ảnh hưởng tốt của mẹ và bà ngoại. Mẹ và bà ngoại của Timôthê không những dạy Timôthê lời Chúa, nhưng cũng làm gương cho con cháu mình qua đời sống tin kính. Cũng trong lá thư này, sứ đồ Phao-lô khuyên Timôthê những lời chân tình sau đây. Ông viết, về phần con, hãy giữ vững những gì con đã học và tin quyết, vì con biết mình đã học những điều đó với ai. Và từ thuở ấu thơ, con đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đấng Christ Giê-xu. Trích thư Timôthê thứ nhì, chương 3, câu 14 và 15, bản hiệu đính. Thưa quý vị, qua lời khuyên đầy yêu thương này, sứ đồ Phao-lô cho chúng ta biết thêm một điều quan trọng khác, đó là Timôthê được mẹ và bà ngoại dạy lời Chúa cho khi ông còn thơ ấu, tức là khi Timôthê còn rất nhỏ. Chỉ qua hai câu Kinh Thánh ngắn ngủi mà sứ đồ Phao-lô nói về đức tin của một sư trẻ Timôthê, chúng ta học được những điều sau đây về đời sống tin kính của mẹ và bà ngoại của Timôthê. Trước hết, bà ngoại và mẹ của Timôthê là người có đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thứ hai, mẹ và bà ngoại đã dùng chính đời sống đức tin của mình làm gương cho con, cho cháu. Thứ ba, mẹ và bà ngoại của Timôthê xem việc dạy con, cháu mình lời Chúa là điều quan trọng. Và thứ tư, mẹ và bà ngoại dạy Timôthê lời Chúa khi ông còn thơ ấu, tức là khi còn rất nhỏ. Và đây cũng là những nguyên tắc chúng ta cần áp dụng trong việc dạy con lời Chúa và hướng dẫn con tin Chúa. Đặc biệt là đối với những đứa con còn nhỏ, chưa đến tuổi đi học. Thật ra không chỉ người mẹ hay bà nội, bà ngoại cần dạy lời Chúa cho con cháu, nhưng những người cha và ông nội, ông ngoại trong gia đình cũng cần quan tâm đến việc hướng dẫn con cháu trong đức tin, để giúp các em nhìn biết Chúa qua chính đời sống mình, cũng như qua sự ân cần dạy dỗ lời Chúa của chúng ta. Có hai vợ chồng người tín đồ kia sống ở vùng cao nguyên Việt Nam. Chúa ban cho ông bà có 9 người con. Dù phải bận rộn đi làm, phải lo buôn bán suốt tuần lễ để có tiền nuôi con, ông bà tín đồ này không bỏ qua ngày thờ phượng Chúa. Ông cha luôn luôn nghiêm chỉnh nhắc các con không được vì lý do gì mà bỏ qua buổi thờ phượng Chúa trong ngày Chủ nhật. Ba mẹ thì nhắc các con đọc Kinh Thánh và học câu gốc mỗi tuần. Buổi tối, gia đình này thường có giờ cầu nguyện mà chúng ta gọi là giờ gia đình lễ bái. Dù nhiều khi các con mệt mỏi và không hiểu hết những gì cha mẹ nói trong giờ cầu nguyện này, các em cũng thấy vấn đề đức tin và lời Chúa đối với gia đình mình là điều rất quan trọng. Tuy đời sống vật chất eo hẹp, bà mẹ thường lấy tiền thưởng cho các con khi các em học thuộc câu gốc. Ngoài ra, đời sống của ông bà cũng rất mẫu mực, tiết độ, trong sạch, yêu thương giúp đỡ anh chị em trong Chúa, và nhất là luôn luôn nâng đỡ binh vực người hầu việc Chúa. Ngày nay, ông bà tín đồ này đã yên nghỉ trong nước Chúa. Các con của ông bà đều đã khôn lớn và có gia đình riêng. Nhưng hột giống đức tin mà ông bà gieo trong đời sống con cái phát triển lớn mạnh. Các con của ông bà được Chúa dùng trong công việc Ngài. Cháu chắc của ông bà đều tin Chúa và vững vàng trong đức tin. Ông bà tín đồ này đã chu toàn trách nhiệm Chúa giao cho mình trên đất. Thưa quý vị, các nước tại Âu Châu cũng như nước Hoa Kỳ là nơi đạo Chúa phát triển mạnh mẽ trong nhiều thế kỷ trước đây. Nhưng điều đau buồn là ngày nay thế hệ trẻ đa số không tin Chúa, không chấp nhận đức tin của cha mẹ, nhưng bỏ Chúa và rời khỏi hội thánh. Để điều đau buồn này không xảy đến cho gia đình chúng ta và hội thánh chúng ta, là cha mẹ, chúng ta cần nhìn lại đức tin của chính mình và chỉnh đốn đời sống theo Chúa của chính mình. Nếu chúng ta mong muốn con cái có đức tin thật nơi Chúa, có mối quan hệ mật thiết với Chúa, chính chúng ta là cha mẹ phải có đức tin thật và sống trong mối quan hệ mật thiết với Chúa. Nếu chúng ta ước mong Chúa thăm viếng, đổi mới đời sống và ban đức tin thật cho các con mình, hãy cầu xin Chúa trước hết thăm viếng chúng ta, đổi mới đời sống chúng ta và giúp chúng ta sống theo lời Chúa dạy, sống trong mối tâm giao mật thiết với Chúa mỗi ngày để làm gương cho con noi theo. Thưa quý thính giả, chương trình Sống Đạo Gia Đình đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ Nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.